Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử ở Long Biên, con được các bạn đồng tu gieo duyên nên con đã đến chùa Khai Nguyên 3 lần rồi. Hôm nay con xin thầy bố thí cho con hỏi một câu ạ. Đến 3 lần rồi, hôm nay mới đưa một câu hỏi lên đây. Không chỉ một câu mà liếc liếc ra đây là 2 câu rồi. 2 câu hỏi. Một, câu 1: chồng con chết cách đây 8 tháng. Đến ngày 30 Tết, gia đình đi tảo mộ, thấy mộ kiến đùn lên trên mặt mộ. Con còn lấy đồ chọc xuống và bồi thêm đất để trồng cây hoa. Đến Thanh Minh ra, mộ thì đất đùn lên còn cao hơn. Cháu con nó hỏi ông thầy thì ông thầy bảo thế là tốt. Nhưng mà cháu mua một miếng ở bên cạnh, không sợ họ mà đào bên cạnh thì bị động, thì lại bất lợi cho gia đình. Thầy còn bảo mua nhưng không được sử dụng, cứ để đất đùn sang bên cạnh. Câu thứ nhất, đến đây là hết. Câu thứ đấy, đến đây là hết. Thầy cũng chả biết Phật tử này đang kể chuyện này đang hỏi. Chắc cái ý là muốn hỏi là như thế là tốt hay là xấu, đúng hay là sai, ABC gì đấy, đúng không? Lời của ông thầy, ông thầy nói là ông thầy thôi. Không biết là thầy chùa hay là thầy cúng, thầy pháp ở bên ngoài, đây không nói rõ. Nhưng qua câu, qua cái lời chia sẻ tự sự của một Phật tử này thì đúng hơn. Nói là câu hỏi thì nó chưa đúng. Nó một lời trần thuật, tâm sự, tự sự ra đây. Nhưng ý thầy nghĩ là chắc là muốn hỏi xem đây là tốt hay là xấu, việc đó là tốt hay là xấu đấy. Xin thưa các quý vị, ví dụ là Phật tử nói là chồng của Phật tử này mất 8 tháng đem chôn, đến ngày 30 Tết thì đi tảo mộ thì thấy cái tổ kiến nó đùn lên, cho nên á Phật tử này đem gì, đem chọc, đem lấp nó xuống để trồng cây hoa lên đó. Và đến ngày Tết Thanh Minh, Thanh Minh là mùng mấy tháng 3? Mùng 3 tháng 3 vừa qua. Thì đi ra xem gì thì cái đống mối đó, cái đống kia, cái tổ kiến đó, cái đùn, nó đùn lên gì lại còn to hơn thế nữa. Để cháu đi xem thì ông thầy ông bảo là phải mua một cái miếng đất bên cạnh, nhưng không được làm cái gì, không để sợ họ đào bên cạnh thì sợ là đồng mồ động mã không tốt, vân vân, ABC. Đấy. Mua nhưng không được sử dụng, cứ để nguyên như thế. Còn là mua để tránh ấy, người bên khác họ đặt mồ đặt mã hay là họ làm cái gì ở bên cạnh thôi, nó động thôi, vân vân. À thì thôi, thì có tiền mua thì cứ mua. Trước mắt cứ để đấy. 100 năm nữa mình mất thì bảo nó để mình nằm đấy. Cũng được, có sao đâu, đúng không? Nói vậy thôi các quý vị. Cái vấn đề tổ mối hay là tổ kiến mà nó đùn lên trên cái ngôi mộ, đấy là chuyện bình thường, rất bình thường. Chúng ta cũng đừng có lầm tưởng đấy là cho là mộ pháp. Vì ở dưới, chúng ta biết là đi chôn cái nơi đất đồi, đất gò, đất đồi mà thì mối rất là nhiều. Thì nó đùn lên là chuyện bình thường, hay là một cái tổ kiến mà nó chạy mưa rào hay cái gì đó, chạy nước, chạy mưa rào, nó tìm thấy cái nơi đất hỏng, nó vào nó làm tổ ở trong đó, cái nơi cái mộ vừa chôn ấy, thì đất hỏng nó vào nó làm tổ trong đó, và nó thì đương nhiên kiến nó làm tổ thì nó phải đào, phải bới và phải đem cái đất ra. Mà đem đất ra thì đương nhiên nó sẽ đùn lên, đùn đất mới lên thôi, đấy là chuyện rất bình thường. Thôi chúng ta là người tu Phật tử vi hỷ xả. Thôi người còn sống đem lại lợi ích cho chúng sinh là cái quý, mà chết rồi mà còn gì, còn đem lại lợi ích cho chúng sinh được thì càng quý nữa. Đây là người học Phật chúng ta, chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Người thân chúng ta mất mà bây giờ có tổ kiến hay tổ mối nó làm tổ lên ở trong cái khu mộ đó, trên ban trên đó gì, để nó sinh sống, coi như là gì, gọi là chúng ta hành Bồ Tát đạo đi, đem lại lợi ích cho chúng sinh được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Chúng ta cũng chớ có gì đi lấy nước sôi mà đổ vào đó mà giết nó, hay cũng chớ có gì, chớ có ngày nào cũng ra để đốt để giết nó, làm để bắt để giết nó làm cái gì, kệ nó. mà cũng chẳng phải nặng nề đến cái việc đó làm gì, đi xem đi xỏ, người thì bảo là không tốt, người thì bảo là mộ phát tốt. À, người bảo mộ phát tốt thì họ lại bảo cho làm một cái đàn lễ cho nó tốt hơn, lại vài chục triệu ở như chơi, tiền mất là tật mang. Người thì bảo là không tốt, phải làm một cái lễ tạ đi, đem bắt, đem đổ nước sôi, đem giết sạch những con kiến ấy đi, thì làm một người đệ tử Phật tử tại gia mà sát sinh hại vật nhiều như thế, cho dù những con kiến nó nhỏ nhưng nó cũng có gia đình, cũng có vợ con, cũng có họ hàng, cũng có tông môn quyến thuộc, cũng ham sống sợ chết. Như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên nếu không phải là Phật tử, chưa phải là người tu, thì làm thế nào đó là việc ở ngoài xã hội, chúng tôi không dám tham gia đóng góp ý kiến gì. Nhưng đã là một người tu, đã là một Phật tử, đã là một con người con Phật tại gia, thọ tam quy và năm giới rồi á, là một người con Phật ở tại gia, mặc dù chúng ta chưa được giải thoát ngay trong cuộc đời này, nhưng chúng ta đang trên bước đường để tầm cầu chân lý và tầm cầu giải thoát, tu nhân tích đức hành thiện để đóng bè tập phúc, góp từng chút công đức để niệm Phật, để cầu sinh Tây Phương, thì phải biết gì? Tích phúc vậy các quý vị. Cho nên cứ về tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm ăn bình thường, dạy con khuyên cháu, cho nó sống gì? Có nhân, có nghĩa, có hiếu, có đễ. Như vậy là tốt rồi. Nghiệp nào rồi cũng sẽ được qua đi. Mà thậm chí mà tu tốt á, khi vừa nhắm mắt xuôi tay, A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, cười tươi phóng đại quang minh, giơ cánh tay vàng nói là thiện tai này nữ nhân, này thiện nữ nhân kia, ngươi thật là gì, ở trong cõi xa bà kham khổ có năm cái trược, tức là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung này, mà ngươi gì, ngươi tinh tiến, khéo tu, khéo giữ, khéo hành trì, khéo tích đức hành thiện, khéo niệm danh hiệu của ta, khéo muốn phát nguyện cầu sinh về cõi nước của ta. Nay thì mệnh của ngươi đã hết, mạng ngươi đã tận, mệnh ngươi đã hết, ngươi đừng có bám chấp vào cái gì vào thế giới này nữa, hãy đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới với gì? Với ta. Nói như vậy xong liền là gì? Thấy mình quỳ gối chắp tay, hoặc mình đứng trang nghiêm chắp tay, hoặc mình ngồi tính tọa kiết già hoặc bán già, trang nghiêm ở trên bông hoa sen vàng chói quang minh rực rỡ ở ngay dưới gì? Ngay dưới chân Phật. Sinh tâm vui mừng, hoan hỷ, tín Phật và muốn về Tây Phương. Ngay trong khoảng sát na ấy, Đức Phật vừa quay lưng, ta cũng gì, đi theo quang minh của Phật. Chỉ trong một sát na rất ngắn thôi, ta ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên người tu của chúng ta chớ có quá đắm chấp vào những vật dụng, những của cải danh vọng ở thế gian quá làm gì. Chúng ta dùng nó đấy, dùng nó để làm các phương tiện, để tu nhân tích đức hành thiện, để nuôi sống gia đình, để làm các việc có ích cho cộng đồng, cho xã hội, vân vân. Nhưng đừng có gì tham đắm vào nó quá, mà phải gì biết buông xả đúng lúc, đúng nơi, đúng thời, đúng xứ, thì mới đem lại lợi ích cho gì? Cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, cho Phật Pháp, cho Tam Bảo và cho gì? Chính chúng ta vậy. Cho nên Phật tử này thầy khuyên rằng thôi, chẳng cần phải tìm hiểu đấy là gì, là mộ kết hay là gì, hay là không phải là mộ kết, đấy là xấu hay là tốt cả. Chỉ cần là gì? Tu tập cho tốt, làm việc thiện cho tốt, dạy con, khuyên cháu cho tốt là thầy nghĩ là gì? Là ok rồi, đúng không? Đi học mấy năm, học tiếng Anh cũng khá nhiều, nhưng nói được mỗi câu là gì? là ok thôi. Câu thứ hai Phật tử này hỏi, nhà con đang ở trên đất bố mẹ chồng cho, nhưng con xây lên không nghĩ đến đằng sau nhà là cái miếu thờ gần 100 năm trước kia. Miếu thờ chỉ có gia đình con, nhưng cúng gia đình con cúng, nhưng giờ có cả ông thầy cũng đến, và còn có cả khách thập phương nữa, và cả làm lễ rồi gọi vong nữa. Con xin thầy giải đáp giúp con, xin thầy con xin tri ân công đức của thầy. Câu thứ hai Phật tử nói rằng đất bố mẹ cho, ngày xưa làm nhà không để ý về đằng sau nhà có cái miếu. Cái miếu ngày xưa thì chỉ có gia đình thờ cúng, rồi bây giờ có cả hàng xóm đến thắp hương, có cả ông thầy cúng đến đó để cúng, mà thậm chí có cả gọi vong gọi hồn gì gì đó nữa. Thầy nghĩ rằng cái miếu ở trong đất trong gia đình nhà chúng ta cũng không nên mở mang ra cho người ta cúng bái gọi vong gọi hồn, tự nhiên lại dần dần lại rước họa vào thân. Chúng ta chỉ thành tâm đèn nhang hương khói lễ bái mồng một ngày rằm ngày tuần ngày tiết, quét dọn cho sạch sẽ, thanh bông hoa quả trang nghiêm thành kính là được. Thì thầy nghĩ rằng nếu các ngài thần linh thổ địa, thần trầm, thần cây, thần cối, thần đất, thần gò, thần vân vân đó, chúng ta thành tâm là các ngài hoan hỷ rồi. Thế bây giờ đất chật người đông, nếu không làm nhà như thế thì không có chỗ mà ở, thì thôi cũng phải hoan hỷ thôi, biết làm thế nào. Quan trọng nhất là chúng ta gì, tâm thành, đừng bỏ những cái đồ bẩn thỉu rác rưởi vào nơi đó mà thôi. Chứ còn bảo là cho dân làng đến lễ bái, rồi thậm chí là còn gọi vong gọi hồn ở đấy, thầy nghĩ là cái đó nên xem xét. Dân họ đến lễ bái, hàng xóm họ đến thắp hương mồng một ngày rằm, hay có lễ cho họ mua phẩm oản nải chuối, hay là cân hoa quả, bó hương, cây dầu, ấm nước rang lễ các cụ, thì thầy nghĩ rằng cũng được. Nhưng tránh cái tình trạng để cho ông thầy cúng chập chập trang trang gọi hồn, gọi quỷ ở đó, nguy đấy. Nếu mà trong phạm vi cái miếu của gia đình chúng ta quản lý, thì tốt nhất là cắt cái vấn đề ông thầy cúng đến chập trang gọi hồn, gọi vong kia đi. Mình chỉ là phục vụ tín ngưỡng thành tâm bình thường thôi. Dân làng họ có công có việc, họ ra thắp hương mồng một ngày rằm hay ngày lễ ngày Tết rồi, thì chúng ta cũng tùy hỷ cho họ thắp hương bình thường, nhưng tránh cái việc gọi hồn, gọi cúng vong, gọi ma, gọi quỷ ở chỗ đó thì thầy nghĩ không tốt đâu. Đấy là lời giải thích và lời khuyên của thầy. Còn làm như thế nào thì tùy vào các quý vị. Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con ở đạo tràng Phổ Tế Thường Tín, con có một câu hỏi mong thầy chỉ dạy. Khi người sắp lâm chung cần mua sắm những vật dụng gì cho người ở lâm chung? Các vị nghĩ xem lúc này cần mua gì? Người ta sắp lâm chung rồi còn cần mua gì? Các quý vị hỏi xem. Lúc đó vào hóp vào tai xem: cụ ơi, bây giờ cụ cần ăn cái gì để cháu đi mua? Thế lúc đó người ta ốm sắp chết, người ta bảo: tao bây giờ tao cần ăn gì, một cân thịt lợn luộc. Thế đi mua cân thịt lợn luộc cho họ hay sao? Hay là lúc đó họ bảo là: tao thích mặc một cái bộ quần áo gì, một bộ quần áo dài thật là đẹp, cũng đi mua hay sao? Vân vân. Cho nên theo thầy, đây là theo cái thiền kiến, thiền nghĩ của thầy nhé. Cái người ốm sắp lâm chung, trong kinh Phật dạy, các tổ giảng, Ấn Quang Đại Sư cũng giảng rất rõ, mà Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, ngài dạy cũng rất là sâu. Ngài nói người sắp lâm chung làm gì tốt nhất cho họ? Đó chính là niệm A Di Đà Phật. hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Mình gọi là trợ gì? Trợ niệm cho họ đấy các quý vị. Lúc đó hòa thượng nói là tụng kinh cũng không tốt bằng gì? Bằng niệm Phật. Húc còn là ốm đau á, mà họ còn khỏe khỏe, còn hiểu biết, còn nhận thức, mà họ muốn được nghe kinh á, thì chúng ta tụng kinh thì lợi lạc. Còn lúc mà họ ốm đau đây, nói là đến ốm sắp, đến người nói là người sắp lâm chung, tức là gì? Họ thở dốc rồi. Họ thở dốc rồi, lúc đó mà bảo họ còn ngồi nghe cả bộ kinh Địa Tạng đến mấy tiếng đồng hồ thì thôi, chắc có khi họ là sinh tâm biển não thêm. Cho nên á, Phật tử chúng ta phải có trí tuệ, đặc biệt là các đạo tràng chúng ta thì phải có trí tuệ và phải tùy theo từng ca mà chúng ta tụng kinh hay là niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng hay là tụng kinh A Di Đà. Đấy, nó lại thế cơ. Ví dụ như cái bệnh nhân đó lúc còn sống mà chuyên tụng kinh Địa Tạng thì chúng ta đến hỏi họ mà họ muốn nghe một bộ kinh Địa Tạng trước khi họ về thế giới bên kia họ mất đó, thì tụng cho bộ kinh Địa Tạng là lợi ích nhất. Còn cái người đó lúc còn sống họ chưa bao giờ tụng kinh Địa Tạng, họ chỉ thích tụng kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà thôi, thì chúng ta nên tụng cho một bộ kinh Vô Lượng Thọ và một bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà kinh. Hoặc là người đó lúc còn sống họ chỉ thích tụng kinh Dược Sư, họ ở trong tổ Dược Sư chuyên tụng kinh Dược Sư, thì chúng ta nên tụng cho một bộ kinh Dược Sư. Hoặc là họ ở đạo tràng Pháp Hoa, họ chuyên tụng kinh Pháp Hoa, thì lúc đó chúng ta tụng cho một bộ kinh Bổn Môn Pháp Hoa, hay là một bộ kinh Pháp Hoa, hay là niệm cho họ Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, cho họ gì? Hoan hỷ. Trước khi họ ra đi, tâm họ hoan hỷ thì cái thần thức họ dễ đi lên là cõi trên, tức là cõi thiên giới, thiện giới, thậm chí là cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Cả đời của họ chưa tụng kinh Địa Tạng bao giờ. Nay chúng ta đến, chúng ta cứ bảo kinh Địa Tạng là gì? Linh lắm, kinh Địa Tạng thiêng lắm, kinh Địa Tạng tốt cho cả kẻ mất và người còn. Cho nên đến cứ đè đầu họ ra và đè con cháu họ ra mà tụng kinh Địa Tạng cho gì? Cho người sắp mất kia nghe. Chả biết họ có nghe được không, hay là họ sân lên. Trong tâm họ nghĩ là tôi chỉ muốn nghe bộ kinh Pháp Hoa thôi, vì tôi theo đạo tràng Pháp Hoa. Các ông các bà đến đây tự nhiên là tụng kinh Địa Tạng cho tôi, làm sao tôi có thể nhập vào cảnh giới Hoa Tạng, nhập vào cảnh giới của Diệu Pháp Liên Hoa được? Các ông các bà hại tôi rồi, có biết không? Đấy. Thế là họ khởi tâm gì? Sân lên. Trong lúc mà gì, nhắm mắt xuôi tay mà sân thì đương nhiên vô hình chung chúng ta lại đưa những bạn đồng tu, những người Phật tử đồng đạo của mình đi vào trong ba đường ác đạo. Cho nên Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ là như thế. Phải phân biệt, phải tùy theo căn cơ của mỗi ca chúng ta đi trợ niệm, đi hộ niệm. Mỗi ca đối người ở sắp mất chúng ta xem như thế nào. Đấy. Còn ở đây Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói gì? Đối với hành giả tu tịnh độ chúng ta, cái lúc ấy có người hấp hối sắp mất đó, thì tốt nhất là niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật để hồi hướng cho họ là tốt nhất. Tâm họ dễ gì? Thâm nhập nhất. Chứ còn mua sắm cái gì lúc này cũng trở thành vô nghĩa các quý vị. Mà thậm chí trong kinh Địa Tạng lúc này còn phải gì? Phải nói nhỏ vào tai của người bệnh kia rằng chúng tôi hoặc cùng con cháu của cụ hay là của anh, của chị, của ông, của bà, vì muốn gì? Tu một chút, tích một chút công đức phúc báo cho gì? Cho ông, cho bà, cho anh, cho chị, cho cô, cho chú hay cho cháu vân vân gì đó. Mà ví dụ như là gì? Đấy, trong kinh Địa Tạng nói, đây là trong kinh nhá, chứ không phải thầy nói nhá. Ví dụ như họ có cái điện thoại chẳng hạn. Bây giờ ốm mà sắp chết, bố nó rồi còn dùng điện thoại nữa đâu, đúng không? Hay là mang theo, đem chôn theo để về thế giới bên kia, họ còn gọi cho người nhà. Giống như một số, có một tôi nghe một cái bài giảng của một quý thầy, và điện thoại gì không ai gọi, tự nhiên gì, tự nhiên ma nó, người chết đó, mấy tháng rồi tự nhiên họ vẫn gọi điện được về nhà. Ôi dồi ôi, thực sự là lừa đảo chúng sinh. Đau, tôi đau lắm. Là một tăng ni thấy những đồng đạo của mình lên trên tòa giảng mà chắc người chết đến mấy tháng rồi, đến cả năm trời rồi mà vẫn gọi điện về nhà được. Tự nhiên chuông điện thoại đổ lên, ấy, thế mà vẫn có người vỗ tay, có người khen hay, có người bảo đúng, thì tôi cũng bó tay với cái xã hội này thôi. Chịu thật. Nó mộng mị, nó lừa gạt rồi. Chúng sinh lừa gạt tín đồ Phật tử, lừa gạt nhân dân, đến thế là cùng chứ bao nhiêu. Ấy thế mà vẫn có người ở dưới là vỗ tay rầm rầm vào và cứ gật gù khen gì. Hay, đúng lắm. Mà người chết mấy tháng vẫn gì, vẫn bấm vào điện thoại vẫn vẫn nói chuyện điện thoại được. Thôi, cái này chỉ có những bộ phim ma của Hồng Kông, của Trung Quốc mà thôi các quý vị. Có những bộ xem những bộ phim ma thì có cái chuyện đó. Nhưng mà thực tế các vị nghĩ đi. Đấy, khổ lắm. Cho nên học Phật chúng ta là Đức Tề Tam Pháp Chủ ngày xưa, ngày dạy chúng tôi, ngày nói là tăng ni chúng ta phải phải lấy trí tuệ để làm sự nghiệp của người tu. Cho nên trên cái bảng, ban trên cái bảng là cụ treo đích thân cụ viết mấy chữ là gì? Duy tuệ thị nghiệp. Đó. Bốn chữ duy tuệ thị nghiệp. Có nghĩa là chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp và chân chính của người tu. Cho nên phải học để có cái trí tuệ nhận biết tất cả các pháp, thế pháp và xuất thế gian pháp như thật, chúng ta mới không bị lừa và không ai lừa được mình, không bị ma quỷ nó lừa gạt được mình các quý vị. Cho nên ở đây xin thưa các quý vị, trong kinh Địa Tạng nói là lúc đó người sống, người sắp chết kia nếu có cái tài sản gì quý quý, con cháu hoặc người thân có thể, hoặc chúng ta đi khai thì có thể khuyên với họ, nói nhỏ vào tai họ là gì? Thôi, bệnh tật của ông ấy, của bà ấy, của anh, của chị vân vân. Bây giờ chúng tôi thấy là cũng rất là gì? Là nan giải. Bao nhiêu thuốc tốt, bác sĩ giỏi, con cháu, các vị người thân, các quý vị cũng đã mời, cũng đã chữa cho hết rồi. Nhưng bây giờ nó vẫn không đỡ, vẫn không khỏi. Đức Phật nói là có sinh ắt phải có tử. Trong kinh Phật dạy rằng bố thí cúng dường sẽ có phúc rất là lớn. Nay ví dụ có cái của gì đó, ví dụ cái điện thoại chẳng hạn, hoặc cái đồng hồ chẳng hạn, hoặc cái bộ quần áo mà hay cái gì đó chẳng hạn, vân vân. Người bệnh kia sắp mất, trong kinh Địa Tạng nó là khuyên họ gì? Nên phát tâm để bán cái đó, vật đó đi, đem bố thí cho người nghèo, đem phóng sinh tu phúc, và đem làm các việc tốt đẹp như là làm chùa, tô tượng, đúc chuông một phần nào đó, chia ra phần thì đem bố thí cho người nghèo, người khổ, người cùng đinh, phần thì đem phóng sinh tu phúc, phần thì đem gì làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách Tam Tạng, thánh điển của Đức Phật để lưu truyền sâu rộng ở trong thế gian, lấy công đức đó để hồi hướng cho bệnh nhân kia. Trong kinh Địa Tạng dạy làm được cái điều đó thì nếu mà mệnh của bệnh nhân kia mà còn thì dần dần sẽ được gì, sẽ dần dần sẽ thuyên giảm và gặp thầy, gặp thuốc và được khỏe mạnh trở lại. Mà mệnh mà hết thì người ta ra đi nhẹ nhàng, thanh thản và được sinh về cõi gì? Cõi lành, cõi thiện. Thầy nghĩ rằng không nên mua thêm cái gì để tăng trưởng lòng tham cho họ. Mà nên gì? Nên bán đi để tu nhân tích đức hành thiện, bố thí, phóng sinh để giúp đỡ cho người bệnh kia biết gì? Biết xả ly. Và họ dễ gì? Dễ thoát hóa đầu thai. Khi mà mệnh họ không còn nữa, thân họ đã gì? Đã tắt thở. Đấy mới là việc làm đúng đắn và trí tuệ. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy, không phải thầy bịa ra đâu các quý vị. Đó. Rồi ý nữa, và từ này hỏi, khi người sắp lâm chung nếu thỉnh nhờ ban hộ niệm thì phải làm như thế nào ạ? Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy. Người sắp lâm chung thỉnh ban hộ niệm đến, thì tùy theo mỗi nhóm ban hộ niệm họ làm khác nhau. Thầy không thể nói một cái chuẩn ra đây được. Thì còn ban hộ niệm của đạo tràng Tỉnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta thì đến đơn giản thôi. Đến mà thấy còn khỏe khỏe thì tụng cho bộ kinh Địa Tạng, hoặc kinh A Di Đà, hoặc kinh Vô Lượng Thọ, vân vân. Rồi phóng sinh tu phúc, rồi niệm Phật, khuyên họ niệm Phật cho. Nếu mà yếu yếu rồi thì không còn là thời gian để nghe được kinh, và họ không còn là sức khỏe nhiều để nghe kinh nữa, thì thầy nói rồi, đạo tràng chúng ta nên niệm Phật cho họ là tốt nhất. Cũng đừng có quá bám chấp vào gia đình, phải gì, phải ký vào cái bản sinh tử, ký vào cái bản gọi là tuyệt đối tuân thủ vào mười mấy điều của ban trợ niệm thì mới niệm cho, còn không thì đi về á, cũng không nên. Xin thưa các quý vị, nhập gia tùy tục. Đây, hôm rồi bà cụ thân mẫu của sư phụ thầy á, cụ Vạn Niên á, thân mẫu cụ Vạn Niên sư phụ thầy á, mấy Phật tử đang trợ niệm, thế thường tọa chùa Cả sang để tụng kinh Bồ Tát Giới, kinh Phẩm Võng, tức là Bồ Tát Giới tại gia cho chân linh của bà cụ á. Vì lúc bà cụ còn sống là bà cụ thọ giới Bồ Tát tại gia, cho nên đối với người thọ giới Bồ Tát tại gia khi mất á, thì thường là gì, là các quý thầy và các đồng tu trong Bồ Tát giới tại gia là phải đọc lại cái bộ kinh Phạm Võng đó cho cái người vừa mới mất khi họ nghe. Mặc dù thân họ chết rồi nhưng mà thần thức họ vẫn còn đó, cho nên vẫn gì, vẫn còn nghe được những cái lời Phật dạy ở trong kinh Phạm Võng Bồ Tát giới á, để cho họ gì, họ biết rằng lúc còn sống, lúc còn mạnh khỏe, họ đã thọ Bồ Tát giới tại gia và đã trở thành một vị Bồ Tát giới tại gia trên gì, trên vấn đề hình tướng của Bồ Tát, trên vấn đề gì đấy, giới luật của Đức Phật. Cho nên cái khi họ vừa mới mất kia thì tụng giới để cho làm gì, để nhắc nhở họ, khai thị họ, cảnh tỉnh họ, và bảo họ rằng họ đã là một vị Bồ Tát giới tại gia lúc còn sống, còn trẻ, còn mạnh khỏe rồi. Và bây giờ sau khi mất bỏ thân này, chớ có khởi tâm gì sân hận hay tâm ngu si xấu ác mà đọa vào trong ba đường ác đạo. Hãy nghe theo lời Phật dạy ở trong giới kinh, tức là Bồ Tát giới tại gia Phật dạy cho các Phật tử tại gia đó, để gì, để an nhiên tự tại. Sinh tử nó giống như một giấc mộng chiêm bao mà thôi. Từ khi sinh ra cho đến lúc chết giống như là chúng ta đi trên một đoạn đường vào gặp cơn mưa vào ngủ, vào nghỉ ở trong quán gì, quán là chả đá, quán là trọ mà thôi các quý vị. Có cái gì đâu mà phải đắm chấp, có cái gì đâu mà phải đau khổ, có cái gì đâu mà phải nặng nề. Cho nên việc sinh việc tử giống như gì, nhạn quá trường không, giống như bóng câu quá khe cửa mà thôi. Nghĩ được như thế và khởi tâm là gì, tín thọ chính pháp, hành Bồ Tát đạo, phát nguyện đời đời kiếp kiếp, dù sinh cõi nào, con cũng gì, cũng tín Phật, thọ pháp và hành Bồ Tát đạo. Do lúc lâm chung hoặc khởi tâm như thế, cho nên thần thức của họ được đi lên cõi thiên giới, thiện giới, thậm chí là cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Cho nên các Phật tử đang trợ niệm của thượng tọa chùa Cả, mấy Phật tử vào tụng Bồ Tát giới cho nghe, mấy Phật tử ra mặt mũi thấy không vui, nói với thôi bạch sư phụ là thôi chúng con đi về. Thế bảo làm sao đi về, vừa mới lên vừa đang trợ niệm cho cụ mà. Chúng con đang trợ niệm, có một thầy nào thầy vào thầy tụng kinh, mà nguyên tắc cái trợ niệm là không được tụng kinh. Thầy bảo cứ từ từ để sang xem ai. Thầy sang xem thì là cụ thượng tọa chùa Cả. Thế cụ Minh Hiển cũng đang gì, đang tụng Bồ Tát giới tại gia cho chân linh của bà cụ, hồi nhắc nhở bà cụ. Thế tôi đi ra, tôi bảo không sao, có phải là mình đang tụng kinh mà các nhà các vãi đuổi mình ra để mà mình đang trợ niệm, mà đang niệm Phật trợ niệm cho cụ mà các nhà vãi hoặc người nhà họ đuổi mình ra để tụng kinh đâu. Đây là vị thượng tọa vào tụng giới Bồ Tát tại gia cho cụ, và mấy Phật tử đồng thọ Bồ Tát giới tại gia với cụ tụng. Thì bây giờ thì cứ cho thượng tọa với các Phật tử tụng Bồ Tát giới tại gia xong thì các cụ, các Phật tử chúng ta lại vào để trợ niệm tiếp cho bà cụ cho đến lúc nhập quan phát tang. Cái thứ nhất là do thôi vì sư phụ và mình, và vì sư phụ của sư phụ mình, để tri ân báo ân, để lấy câu Nam Mô Niệm Phật để hồi hướng cho chân linh của bà cụ sớm được siêu đăng Phật quốc, vân vân. Sau khi nghe thầy nói như thế thì các Phật tử lại hoan hỷ và thôi chờ bảo đi nghỉ tí đi. Các Phật tử rồi cụ thượng tọa với các Phật tử họ tụng xong giới Bồ Tát thì khai thị xong thì mình lại vào niệm Phật tiếp. Thế khi hoan hỷ thì các Phật tử lại đi ra nghỉ khoảng 45 phút hoặc tiếng đồng hồ, sau lại vào trợ niệm tiếp. Trợ niệm cho đến lúc nhập quan phát tang. Thầy hỏi rằng bà cụ thế nào? Thân thể bà cụ thế nào? Cười tươi bảo thầy ơi, thoại tướng đẹp lắm, thân thể bà cụ mềm gì? Mềm như lúc còn đang sống, chân tay mềm mại không có một chút gì là một cái vẻ như là người sợ và người chết cả. Thế bà ừ thế là tốt đấy. Bà cụ lúc còn sống cũng là một Phật tử thuần thành. Mặc dù có con đi tu đấy nhưng mà cụ rất là khiêm nhường. Rất là khiêm nhường và chịu khó làm công quả, chấp lao phục dịch và tụng kinh niệm Phật rất là gì? Rất là tốt. Cho nên đấy là cái phúc của bà cụ. Rồi các Phật tử chúng ta cũng gì? Cũng phải hiểu biết và hoan hỷ trong cái vấn đề đó, là đừng có cố chấp là đi trợ niệm là cứ phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia, phải y như thế mà làm, không được như thế là chúng tôi dỗi chúng tôi ra. Chúng tôi ra về. Cứ bảo người ta sân si mà gì? Bảo người ta ngu si, bảo người ta không biết gì. Đó thực tế là mình gì? Mình còn sân hơn người ta. Hãy tùy duyên. Chúng ta đem đạo vào đời là phải tùy duyên. Không phải là đời ai người ta cũng mộ đạo, ai người ta cũng hiểu đạo và ai người ta cũng kính trọng Tam Bảo, kính trọng Phật Pháp và kính trọng các đạo tràng Phật tử chúng ta đâu các quý vị. Cho nên hôm nay đến chỗ này trợ duyên niệm Phật, người ta gì? Cung cung kính kính, cả nhà thành tâm, cả họ thành tâm. Chúng ta cũng chớ có mong rằng đến đám khác họ phải được như thế chúng ta mới làm. Có khi đến những đám khác, xin thưa các quý vị, chúng ta còn phải nịnh người nhà họ bỏ sự ra mới cho họ mới cho niệm Phật đấy. Có không? Có đấy. Các nịnh bỏ sự ra vì cả nhà của họ 10 người chẳng hạn thì có 1-2 người hiểu đạo, còn 7-8 người chưa hiểu, chúng ta phải vào và nịnh bỏ sự ra họ mới cho tụng kinh, mới cho trợ niệm. Thì thôi, đi vào đời để cảm hóa chúng sinh, đem đạo vào đời thì đôi khi nó cũng phải có gì, có những phong ba, những chông gai, những chướng ngại như thế, mà chúng ta vượt qua, chúng ta vẫn giữ được cái tâm gì, cái tâm gọi là cống hiến, cái tâm phụng sự, thì công đức mới thực sự là từ đó nó mới gì, nó mới sinh ra vô lượng vô biên vậy. Cho nên đấy là trả lời về hai câu câu hỏi về vấn đề đi trợ niệm của đạo tràng Phật tử Thường Tín. Một Phật tử nó hỏi A-ri-đà Phật, khổ thân, trình độ này chữ rất là đẹp, chữ khá là đẹp, đây là chắc là nữ viết ra chữ đâu vào đấy, nhưng mà chắc là nghe nhầm hay sao mà viết chữ A-ri-đà Phật, N-R-R-ri, không phải phải ri. Ri ở đây là gì? Con chim ri, con chim sẻ mới gọi là ri. Con chim ri, con chim sẻ. Còn đây là A-di. D-D á. Chứ D bỏ cái gạch ngang đi. A-di chứ không phải A-ri. Nhớ, chữ viết rất là đẹp, rất là rõ ràng. Nhưng mỗi cái là chắc nghe sai thôi. Chắc mọi khi toàn niệm A-ri Đà Phật. Con xin kính bạch thầy, con là Phật tử, quê con ở Hưng Yên, có tên ở đây, nhưng mà thôi, đọc thế thôi. Con về nhà mới 11 tháng 9 âm lịch lấy ngày. Con bốc bát hương thờ, nhà con chưa có cửa, các phòng. Đến hôm mùng 8 tháng 11 âm lịch thì con lên tầng 2 thắp hương, thì con thấy có một con chim cú mèo màu hơi hanh vàng, nó đậu đối diện bát hương gia tiên. Lúc đó bát hương nhà con mới được 57 ngày. Con hoảng quá, con gọi chồng con bắt thả nó đi thì có làm sao không ạ? Ý thứ nhất, thầy trả lời luôn, thôi cái nhà chúng ta không có cửa thì con chim nó bay vào cũng là lẽ tự nhiên thôi. Nhưng mà từ xưa, xin thưa các vợ, từ xưa ấy, các cụ nói là gì? Nhà mà có chim lợn, chim cú á, bay vào thì thường hoặc là nó kêu ở trong vườn ở sát nhà nhà mình thì thường là, theo cái kinh nghiệm của các cụ ngày xưa là thường là có cái tin dữ hay là cái điều không gì, không hay không tốt có thể xảy ra. Nhưng mà đấy là quan niệm của các cụ, quan niệm của người xưa, quan niệm của thế gian. Còn với các Phật tử chúng ta tu hành lấy chính pháp để sao? Để cải đổi vận mệnh, chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nghiệp lực. Chúng ta làm chủ vận mệnh của chính mình thì cũng chẳng phải lo lắng cái việc đó lắm làm gì. Về cứ đi múc cho một cốc nước, lấy cành ngâu hay cành hoa cành lá gì đó, chỉ cho 21 biến chú đại bi hoặc 108 biến chú đại bi thì càng tốt. Sau bắt đầu lấy cái nước đó để gì? Khai quang sái tịnh, vẩy từ trên tầng thờ cho đến hết gì? Xuống tầng dưới, từ nhà ra ngoài ngõ. Và hàng ngày thì cứ sáng tối hai thời tụng kinh Địa Tạng hoặc là tụng kinh gì mà chúng ta yêu, chúng ta thích, chúng ta hoan hỷ đó. Như thế gọi là lấy cái gì? Lấy chính pháp để gì? Để thay đổi, chuyển đổi tà pháp, để tà pháp trở thành chính pháp. Chuyển gì? Chuyển ác thành thiện. Chuyển gì? Chuyển hóa thành phúc vậy. Cho nên trong Phật giáo chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta cái cách để thay đổi vận mệnh, cách để chuyển hóa thành phúc bằng cách gì? Tu nhân tích đức hành thiện, chịu khó, trì chú tụng kinh, lễ bái và ngồi thiền, vân vân. Tùy theo pháp môn chúng ta thích, chúng ta tu, chúng ta chọn thì đều có thể giải quyết được cái vấn đề gì? Mâu mắc cái vấn đề mà chúng ta còn thấy lấn cấn ở trong lòng đấy. Cho nên Phật tử này yên tâm, không phải lo nghĩ quá cái việc đó. Tất cả cái gì cũng đều có gì? Có lời giải của nó. Mà đây chính là gì? Cái phương pháp chúng ta tu tập như thế chính là lời giải cho cái vấn đề chúng ta còn lo lắng theo cái người xưa họ truyền tụng như vậy. Ý nữa, nhà cũ nhà con, hiện tại cháu lớn ở, nhưng nhà con vẫn ăn chung tất cả. Đi xem thì thầy bảo, thầy ở đây không biết là thầy cúng, thầy đồng, thầy tháp ở bên ngoài hay là thầy chùa, đây chỉ nói là thầy thôi. Đi xem thì thầy bảo có con tà tinh hiện đang ngự ở bát hương thổ công, và bảo nhà con động long mạch lên thổ công không ngự. Động long mạch nên thổ công không ngự, viết chữ lên là lờ cao là không đúng này. Nên thổ công không ngự được, nhưng nhà con đã làm lễ hàn long mạch rồi, con xin thầy chỉ cho con cách phải làm thế nào ạ? Nếu mà xem ông thầy bảo phải 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu để cúng hàn long mạch ấy, thì thôi ông thầy, tức là ông thầy gì? Ông thầy tiền, ông thầy dởm rồi. Ông thầy gọi là đi dọa nạt người dân để kiếm tiền rồi. Cho dù ông thầy đó là ông thầy sư hay là ông thầy cúng, ông thầy đồng thì cũng đều chớ đều có gì? Có tin. Còn nếu mà tâm mà còn cháy chưa an ở đấy, cứ múc cái cốc nước chỉ cho 21 biến đại bi hoặc 108 biến đại bi, xong rồi đem gì? Khấn nguyện chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho chúng ta, lấy cái nước đó để vẩy từ trên phòng thờ, ban thờ cho đến hết đất cát nhà cửa. Còn nếu họ bảo là hàn long mạch chưa được thì có cái gì đâu, đơn giản ra ngoài chợ cái hàng chỗ họ bán cái đồ hàng mã, mua lấy cái tổ cái nước ngũ vị hương, nước hàn long mạch á, mang về đem nấu, đem đun lên, để lên cái chậu với cái xô lên trên bên cạnh ban thờ Phật thế thần linh gia tiên nhà mình, cũng chỉ cho kết cái tứ tung ngũ hành, tức là bốn nén hương gì ngang, năm nén hương dọc đặt lên trên á, gọi là kết tứ tung, tức là bốn nén ngang, ngũ hành tức là năm nén hương dọc đó, và chỉ cho 108 biến đại bi vào đó, thập chú bát nhã rồi niệm án ma đi bát minh hồng cho gì vài chàng, ba chàng, bảy chàng, 21 chàng vào đó, sau bắt đầu đem cái nước đó để đi xuống để đổ dọc chung quanh móng nhà, hoặc là cậy bốn gì, nếu lát gạch rồi thì có thể cậy bốn viên gạch ở bốn góc nhà, cậy một viên ở giữa lên thì cho nước xuống, xong rồi hàn lại lát gạch lại, hoặc nếu không có làm trong nhà thì làm ra ngoài, nếu mà nhà mà ở nông thôn á, nó còn đất ở bên ngoài, còn móng đi bên ngoài thì chúng ta đổ bên ngoài móng là được, không cần phải cậy gạch lên. Nếu mà nhà ở thành phố bên cạnh là trước sau hai bên đều là nhà của dân và đường rồi thì không thể ra bên ngoài móng để làm được đấy, thì chúng ta cậy bốn viên gạch, bốn góc nhà và một viên ở giữa nhà lên, khoan nó xuống cho cái nước đó xuống được, xong một cái gì để hết tuần hương và lấp nó lại, thế là an lòng, thế là yên tâm để mà sinh sống, để mà làm ăn nuôi vợ nuôi con, vì gia đình vậy chớ có mất tiền cho ai đó mà có khi tiền mất cho tật mang, cho nên cũng không phải nặng nề cái chuyện đó đâu. Đấy chính là phương tiện mà chư Phật Bồ Tát các bậc tổ sư ngày xưa các ngài hướng dẫn cho chúng ta, gọi là có pháp để an tâm. Ý thứ ba, cháu nội con là Vương Bảo Khang, cháu sinh vào 18:45 ngày 9/11/2021. Khi sinh ra tháng đầu cháu rất ngoan, nhưng đến tháng thứ hai bắt đầu quấy, cứ đến 23 giờ đêm cháu khóc, là cháu khóc gần như quấy khóc cả đêm, thì mọi người có bảo con là gửi cửa Đức Ông. Sau đó con có mang cháu đi gửi ở Đức Ông, tức là bán khoán đó các quý vị, miền Bắc chúng ta hay bán khoán đó. Hiện giờ con đã gửi cháu ở cửa Đức Ông tại chùa Hoàng Xá, nhưng cháu vẫn vậy, tức là vẫn còn khóc đó. Thì cụ ngoại cháu lại hỏi chùa Ý, thì thầy có bảo cúng mụ giải giờ cho cháu, nhưng cháu cũng vẫn quấy, tức là bán khoán cho Đức Ông rồi vẫn khóc, cúng mụ giải giờ rồi cũng vẫn gì, vẫn khóc, mà đêm cháu khóc nhiều khi mắt không mắt nhưng nháo, không cho ai bế giấy, không cho ai bế giấy ruộng, mà hiện tại ai mách gì con làm đấy. Đi xem thì bảo cháu gửi sai cửa. Lại đi xem, khổ thân, chúng ta cái gì cũng thích đi xem là thế nào. Đi xem mà bảo gửi sai cửa, ý là gửi Đức Ông rồi chưa được, là sai cửa, hoặc sai cửa chùa, hay là sai cửa gì, có thể phải gửi ở chùa A, chùa B, chùa C gì đó, hoặc là gửi cửa Đức Ông không được, phải gửi cửa nhà thánh chẳng hạn, vân vân, ý là như thế. Đi xem họ bảo là gửi sai cửa, nhưng có người lại bảo cháu đúng cửa. Đi xem thì có chỗ thì xem bảo là gửi sai cửa, có chỗ thì bảo là gửi đúng cửa. Khổ thân, chúng sinh đã mê rồi còn làm cho họ muội thêm các quý vị. Hiện nay cũng không biết, gia đình cũng không biết làm thế nào, con xin thầy chỉ dạy. Khổ Phật tử này hỏi đến 4-5 cái gạch đầu dòng ở các cụ ạ. Tham phết. Thôi cái trường hợp này nè. Thôi thì thôi, nếu mà trưa nay chiều nay về thì lên thỉnh cái lá bồ đề ngọc cho nhỏ có cái chữ Án Mani Bát Minh Hồng. Xong đem lên chỗ sư cô chi khách, xong bảo sư cô gửi lên cho thầy. Thầy chỉ cho mấy câu thần chú vào đấy xem, mà biết đâu thầy trò nó cái nhân duyên. Không phải là thầy giỏi đâu, nhưng mà biết đâu là nhân duyên. Vì cũng có nhiều người chả cần phải thầy phải trì riêng chú đâu. Nhiều cháu mà hay khóc dạ đề á, thỉnh cái lá bồ đề về để lên trên cái đầu giường ngủ, hoặc cái miếng ngọc nhỏ nhỏ để trong đầu giường ngủ, hoặc là cho cháu nó đeo lên trên tay hoặc đeo lên trên cổ, thế là nó ngủ ngon. Hoặc cũng có trường hợp là cho cái miếng vải hô thần nhập tượng vào trong gối ngủ, hoặc là làm cái gì, làm cái vòng kết thành cái chỉ ngũ sắc đeo vào trên tay nó, thế là nó ngủ ngon. Thôi không biết thế nào, thế thì chiều nay thầy thử xem thế nào. Nếu mà Phật tử này xong lấy số điện thoại của chỗ phòng chi khách cho sư cô chi khách tiếp khách đó. Nếu mà về mà qua đêm nay mà cháu nó ngủ ngon thì gọi lại để báo cho các vị biết, cho mọi người cũng hoan hỷ cùng. Còn nếu mà không được thì phải có cái biện pháp khác để xem như thế nào. Có khi về trong cái nhà mới, đất cát nhà cửa ở dưới gì? Dưới đất á, nó có gì? Có vong linh, có cái xương người ta nằm ở dưới. Khi mình làm nhà mình không biết mình đè lên, cho nên người ta gì? Người ta sân, người ta quấy phá. Thì cái trường hợp này phải làm một cái lễ cầu siêu cho họ thì mới yên. Còn cái chuyện bán khoán hay là cái gì gì đó thì cũng không giải quyết được. Đấy, thì nếu mà khỏi rồi thì thôi. Mà chưa khỏi thì lúc đó báo lại. Mà ngay tí nữa ngay khi thầy giảng xong thì tốt nhất thì ra một cái, làm một cái bài vị, lên đến chùa nhờ các sư viết cho cái bài vị cầu siêu cho các gì, các vong linh, các oan gia cháy chủ còn đang gì, còn nếu mà còn đang ở trong cái mảnh đất của nhà con, nếu có. Đấy, nếu có sẽ 3 ngày tụng kinh Địa Tạng pháp hội như thế này, các sư các Phật tử chúng ta cùng nhất tâm hồi hướng cho họ. Nếu vì cái việc đó mà cháu nó sinh ra kìa hay khóc về đêm như vậy thì sau 3 ngày pháp hội là khỏi thôi. Ý nữa, gạch đầu dòng nữa, cháu Vương Văn Quỳnh sinh ngày 19/2/1998, lúc 11:30 là con trai út của con. Cháu rất chịu khó buôn bán, rất có lộc, nhưng thi thoảng cháu lại đi chơi làm mất rất là nhiều tiền, rất mất nhiều tiền bạc và lo nghĩ rất nhiều. Con xin thầy chỉ cho con cách giúp cháu giác ngộ được ạ. A Di Đà Phật, có số điện thoại ở đây. Về bảo nó rằng muốn được giác ngộ hay chịu khó gì, nghe các bài giảng của các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức, các quý thầy một thời gian xem. Nếu nó nhận ra cái việc mà thích chơi bời cá độ hoặc là cua cá cờ bạc vân vân gì đó mà mất tiền đó thì phải bỏ đi để mà tu chí làm ăn thì mới được các vị. Cái này không phải là vấn đề tâm linh, cũng chẳng thể mà ông sư ông thầy nào hay là Đức Phật Bồ Tát nào có thể cúng bái hồi hướng chú nguyện mà cho nó gì, nó bỏ cái thói chơi bời cờ bạc cá độ kia, mất tiền kia được các quý vị ạ. Cho nên phải tự nó phải giác ngộ thôi. Gần hết thời gian, còn một câu hỏi cho thầy trả lời nốt. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Phật tử ở Quất Lâm, Quất Động Thường Tín. Con xin được hỏi thầy một câu hỏi như sau. Cứ mỗi năm đến tháng 4, các quý thầy đi 3 tháng hạ thì lại phân công con và một bác nữa cùng làng lên cúng thí thực. Bác ấy không bận thì cứ 5 giờ là lên cúng, còn con thì rất bận, cứ 5 giờ là con phải dọn hàng ra bán. Con có bạch với thầy, với các thầy là con không đi muộn được, thì thầy bảo bà cứ lên cúng cháo trước rồi thỉnh chuông sau cũng được. Khi con nghe pháp của thầy thì con mới biết là các chúng sinh rất sợ ánh sáng. Vậy con cúng sớm như vậy thì bản thân con có bị tổn phúc không ạ? Con kính mong thầy từ bi khai thị cho con được biết ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật. Các vong linh sợ ánh sáng, đó là lúc họ chưa gì, họ chưa có công đức, chưa có cái mình nói nôm na là đó, họ chưa gì, chưa có sự gia trì của Tam Bảo, chưa có một chút công đức nào, cái tâm của họ chưa giác ngộ, chưa hiểu biết, thì họ mới sợ ra những nơi ánh sáng như vậy. Còn khi mà họ gì, mình nói nôm na theo cho dễ hiểu là khi các vong đó họ đã được quy Tam Bảo, hoặc là đó họ đã gì, đã có công đức rồi, thì có ra nơi ánh sáng cũng không sao cả. Cho nên cái bài giảng của thầy, thầy nhớ là có một hai bài giảng nào đó khá lâu rồi, nói là cúng cháo thì thường là phải lúc mặt trời lặn, nhưng mà đấy là thường pháp thôi, vì những cũng có pháp là gì, có pháp là đặc biệt, có những trường hợp đặc biệt, có những cái giai đoạn là đặc biệt. Trong giới luật của Đức Phật là gì? Có khai, có gia, có chỉ phạm cơ mà. Khai gia chỉ phạm. Đấy. Có những việc Đức Phật dạy như thế, cứ thế mà làm thì đúng. Nhưng mà đến chỗ ấy họ làm chỗ đó là dân tình họ không đồng ý thì không được. Thì Đức Phật khai cho gì? Không phải làm như thế nữa. Làm thì lại thành sai. Đấy, nó thế. Cho nên chúng ta phải gì? Học Phật phải có trí tuệ, phải uyển chuyển, phải tùy duyên, tùy điều kiện, tùy hoàn cảnh. Như Phật tử này nói gì? Chùa, ở chùa làng xưa thầy thì đi hạ, đi ăn cư mỗi tháng, phải 3 tháng đi ăn cư đó. Thì thầy nhờ các Phật tử ở trong dân là gì, lên thỉnh chuông cúng cháo hộ. Thì Phật tử nói có một Phật tử thì không bận gì, cho nên cứ đúng 5 giờ là lên cúng cháo thỉnh chuông. Còn cái ngày nào Phật tử này thì vì 5 giờ phải về mở cửa hàng, chắc là bán ra cửa hàng ban đêm ban tối đây, vân vân, hay bán cái gì đó thì chưa rõ lắm. Nhưng mà nói là 5 giờ phải về mở cửa hàng, cho nên phải tụng kinh sớm hơn để đi về. Thì hỏi như vậy có tội hay không? Làm như vậy có bị tội không? Vì chúng sinh lúc đó nó chưa gì, mặt trời chưa lặn, nó chúng sinh sợ ánh sáng, họ có đến thọ nhận được không, vân vân. Không sao. Vì chúng ta thì nương vào Tam Bảo, Phật lực, Pháp lực và tăng lực rồi. Khi chúng ta thì chúng ta bắt đầu vào nhược nhân dục liễu chi. Nếu ai muốn biết rõ các đức Phật ba đời, nên quán tính pháp giới, thấy đều do tâm tạo cho đến tùng gì? Tùng hết cái khoa thí thực đó. Tức là chúng ta nương vào gì? Nương vào Tam Bảo lực, Phật, Pháp và tăng để chứng minh, để gia trì cho rồi. Cho nên cái lời triệu thỉnh của chúng ta lúc đó, cho dù lên 12 giờ trưa đi chăng nữa, các vong linh đó cũng không bị ảnh hưởng gì bởi ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Nhớ cái điều đó. Còn tự nhiên á, thầy nói là tự nhiên á thì họ không thích thôi, và họ sợ thôi, chứ không phải là tất cả đều không thích và tất cả đều sợ. Cũng giống như chúng ta như này, có người thì sợ ánh sáng, chỉ thích ngồi trong bóng tối, thì cứ ra sáng là họ gì? Họ sợ. Đấy là do một số ít người thôi. Nhưng cũng có những người gì? Có người họ dị ứng với nắng. Cứ đi ra nắng một cái là thân thể của họ đỏ ửng hết lên, và nổi hết cái rôm, cái sảy lên vân vân chẳng hạn. Thậm chí là còn cao huyết áp và còn nguy hiểm đến tính mạng. Thì không thể ra nắng được, phải dâm dâm họ mới gì? Mới đi được, hoặc phải có gì? Có ô, có nón, có cái gì đó dâm mát họ mới gì? Mới đi được, vân vân. Tùy vào cơ địa. Nhưng đấy là chỉ là thành phần gì? Thành phần gọi là thiểu số hãn hữu mà thôi. Còn đại đa số là chúng ta gì? Mưa chúng ta cần việc thì vẫn cứ đi được, mặc cái áo mưa vào là đi. Nắng chúng ta có việc chúng ta cần phải đi cũng đi, chỉ cần có cái nón, cái mũ và cái ô đội đầu là đi. Đấy, chúng ta nhớ Phật Pháp là uyển chuyển, chứ không phải là Phật Pháp là thuyết là nó cứng như thế, cứ như thế mà làm không đúng như thế là gì? Là sai, là phải tội, vân vân, là đọa địa ngục ấy. Đấy, để dọa chúng sinh như thế, dọa Phật tử như thế là không được. Cho nên Phật tử này yên tâm, không phải lo. Đấy, mình công việc mình bận bịu 5 giờ mình phải về để mở cửa hàng, vì con vì cháu rồi thì 4 giờ 4 rưỡi mình thí thực trước mình về cũng được, mình lo việc gia đình cũng được, không sao, yên tâm, vẫn có phúc bình thường. Thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát vẫn độ cho thầy mình, vẫn hoan hỷ, chứng minh cho là được rồi.